mừng các bạn đến với bản tin ngắn của Web3 Việt Nam. Chương trình được khởi xướng bởi Cineworld Incorporated, công ty của người Việt tại Canada chuyên đầu tư và vận hành các dự án Web3. Sau đây là bản tin hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2021. RenVM mainnet V.04 với mục đích cải thiện tính thanh khoản của chuỗi chéo. RenVM gần đây đã khởi chạy thành công mainnet V.04. Nó bao gồm những cải tiến đối với mạng Ren để đến gần hơn với việc thực hiện ước mơ về nền tảng tài chính phi tập trung tự duy trì. Cụ thể, RenVM cung cấp tính thanh khoản xuyên chuỗi cho các nền tảng blockchain khác nhau, cho phép người dùng tham gia vào các quy trình hoặc chương trình tài chính không có sẵn trên nền tảng hiện tại của họ. Ở phiên bản V.04, RenVM được kích hoạt Raycore, cải thiện phí giao dịch giúp tiết kiệm hơn so với Ethereum. Điều này dẫn đến lợi nhuận lớn hơn và sẽ tăng doanh thu từ 5 đến 10%. Ngoài ra, còn có thể hợp lý hóa việc hỗ trợ các blockchain mới. Đội ngũ nghiên cứu của RenVM đã cho biết rằng V.04 đang được triển khai từ từ. Điều đó có nghĩa là bất kỳ lỗi nào cũng có thể phát sinh. Tuy nhiên, hầu hết các cải tiến mới đã được triển khai và hoàn thiện. Cardano leo lên vị trí thứ tư trong khi Binance Coin trượt giá. ADA đã cố gắng vượt qua BNB sau một tuần đầy khó khăn với các altcoin. Việc giá Bitcoin sụt giảm gần đây đã chứng kiến toàn bộ thị trường sụp đổ. Khi nó chạm mức 30.000 đô la, các altcoin cũng bị kéo theo. Tuy nhiên, ADA lại có nhiều tin vui khi giá của nó đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Giám đốc điều hành của Grab Blockchain cũng lên tiếng khen ngợi. Chúng tôi tin tưởng vào Cardano và token ADA của họ. Cardano chắc chắn sẽ là người đóng góp lâu dài cho không gian tiền mã hóa và thành tích này là rất xứng đáng. Chúng tôi tự hào vì có Cardano trong danh sách các dự án mà chúng tôi sở hữu và hỗ trợ. ProtonMail tiếp tục giữ Bitcoin của mình bất chấp sự sụp đổ của thị trường. ProtonMail không muốn từ bỏ Bitcoin bất chấp sự biến động mạnh của thị trường dẫn đến giá của nó giảm. Cụ thể, họ đã thông báo trên Twitter của mình rằng sẽ giữ một lượng Bitcoin đáng kể lại để giúp công ty độc lập. Điều này đã khiến ProtonMail lặp lại động thái của các công ty như MicroStrategy. Được biết, ProtonMail đã bắt đầu chấp nhận thanh toán Bitcoin cho người dùng kể từ tháng 8 năm 2017 để hỗ trợ cam kết các nguyên tắc về tự do và quyền riêng tư. Động thái của công ty này với Bitcoin đang mang lại một số tín hiệu lạc quan trong bối cảnh bất ổn của thị trường như hiện nay. Thị trường stablecoin HaloDAO thu về 3,5 triệu đô la từ các khoản đầu tư hạt giống. HaloDAO, một thị trường phi tập trung cho stablecoin, đã huy động được 3,5 triệu đô la đầu tư hạt giống, tạo tiền đề để tạo ra một hệ sinh thái DeFi cho hoạt động hoán đổi, vay và cho vay. Được thành lập bởi các cựu nhân viên của Consensus, HaloDAO mang sứ mệnh phát triển thị trường thanh khoản cho stablecoin ngoài đồng đô la Mỹ. Với đợt triển khai đầu tiên, HaloDAO sẽ tập trung vào các stablecoin dựa trên tài sản cho các loại tiền fiat của châu Á. Darius Sis, tổng sáng lập CIO, đã mô tả nền tảng của HaloDAO là sự hội tụ của tài chính truyền thống tập trung và phi tập trung. Sau khi đi vào hoạt động, HaloDAO sẽ hỗ trợ 3 stablecoin cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương bao gồm Hồng Kông, Singapore và Indonesia. FTX chuẩn bị huy động 1 tỷ đô la vốn với mức định giá công ty lên tới 20 tỷ đô la. Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang trong quá trình kết thúc một vòng tài trợ được cho là định giá công ty vào khoảng 20 tỷ đô la. Theo một số nguồn tin, sự kiện này có thể mang lại khoản đầu tư từ 400 triệu đến 1 tỷ đô la. Việc rót vốn này để cải thiện mối quan hệ của nó với các công ty dịch vụ tài chính lớn cũng như mở rộng phạm vi tiếp cận của nó với những ai chưa tham gia thị trường này. Vòng tài trợ của FTX sau khi hoàn thành có thể sẽ góp mặt vào danh sách các đợt huy động vốn lớn nhất 2021 của thị trường tiền mã hóa. Monero tăng vọt sau dự thảo thuế tiền mã hóa của chính phủ Mỹ. Đồng coin ẩn danh Monero đã tăng mạnh khi dự thảo thuế tiền mã hóa của chính phủ Mỹ được công bố. Nếu tính từ mức sập giá toàn thị trường kể từ 19 tháng 5, nó đã tăng đến 84%. Kế hoạch thuế của Biden đã yêu cầu các sàn giao dịch và cơ quan giám sát thực hiện báo cáo chặt chẽ hơn để phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền. Chỉ hơn 24 giờ sau, Monero đã lọt top 100 tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường với mức tăng trưởng 31%. Được biết, Monero là một trong số ít cái tên tiền mã hóa chỉ tập trung vào quyền riêng tư và cũng là loại tiền lớn nhất thuộc loại này tính theo vốn hóa thị trường. Dubai chào đón các tài sản tiền mã hóa với thỏa thuận mới cùng SCA. Dubai vừa bước thêm một bước nữa trong khả năng nắm lấy tiền điện tử nhờ vào thỏa thuận mới giữa cơ quan quản lý khu vực tự do sân bay Dubai và cơ quan hàng hóa chứng khoán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất SCA. Động thái này nhằm phát triển ngành công nghiệp tiền mã hóa trong khu vực. Cơ quan quản lý khu vực tự do sân bay Dubai hiện sẽ cho phép giao dịch tiền mã hóa theo một quy định được thiết lập. Còn với SCA, họ sẽ giám sát việc chào bán, phát hành, niêm yết và giao dịch tiền mã hóa trong khu vực tự do. Bên cạnh đó cũng sẽ phê duyệt và cấp phép cần thiết cho các công ty liên quan. Mối quan hệ này liên quan mật thiết với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đặc biệt là Dubai. Bởi quốc gia này vô cùng hoan nghênh đối với tiền mã hóa và blockchain cũng như tạo điều kiện khuyến khích các cơ quan quản lý của họ áp dụng blockchain rộng rãi. Tình báo Iran nhắm mục tiêu vào những đối tượng khai thác tiền mã hóa bất hợp pháp. Chính phủ Iran đang sử dụng các nhân viên tình báo để tìm và ngăn chặn các ổ khai thác tiền mã hóa quy mô lớn. Được biết rằng quy định này là động thái nhằm hạn chế khai thác tiền mã hóa bất hợp pháp sau khi lưới điện của quốc gia bắt đầu suy thoái do bị tiêu thụ quá nhiều. Khai thác tiền mã hóa được coi là hoạt động công nghiệp hợp pháp ở Iran. Tuy nhiên, nó cần được cấp phép và giá điện sử dụng trong quá trình này sẽ tính riêng và do chính phủ quy định. Theo một số báo cáo, hiện có hơn 87% các ổ khai thác bất hợp pháp đang hoạt động cần được phát hiện và xử lý. Hồng Kông ra lệnh chỉ cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới được giao dịch tiền mã hóa. Theo thông tin được biết, chỉ các nhà đầu tư triệu phú chuyên nghiệp mới được phép giao dịch Bitcoin và tiền mã hóa tại Hồng Kông nếu đề xuất FSTV được cơ quan lập pháp nước này thông qua. Sau nhiều tháng đồn đoán, lệnh này đã được chính thức xác nhận. Cụ thể, FSTB kêu gọi một cơ chế cấp phép cho các sàn giao dịch tiền mã hóa, chỉ giao dịch với các nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện. Theo luật Hồng Kông, chỉ những cá nhân có danh mục đầu tư trị giá 8 triệu đô la Hồng Kông, tức là khoảng 1 triệu đô la Mỹ, mới đủ điều kiện làm nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bằng cách này, chính phủ Hồng Kông có khả năng loại trừ tới 93% dân số của họ khỏi quyền truy cập vào tiền mã hóa. Lệnh cấm trên bước đầu đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều của cộng đồng các nhà đầu tư tại Hồng Kông. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin chi tiết về việc này trong các bản tin tiếp theo. Nếu các bạn thấy hứng thú với Web3 và các cơ hội đầu tư sớm vào lĩnh vực này, hãy đăng ký tham gia cộng đồng Web3 Việt Nam trên Discord. Còn bây giờ chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.